Hội thánh Cơ đốc Phục Long An Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 6 tháng 9 năm 2008, Hiệu trưởng của trường San Gabriel Academy chia sẻ đến với quý vị một đề tài rất là quan trọng. When the clock struck 13, xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
So, the name of my sermon, as you can see, is called When the Clock Struck 13.
Đây là nói về một đồng hồ khi mà đồng hồ nó đi đến cái phút hay là giờ 13.
And pastor, maybe we need to add a 13 on the clock today. We would be okay.
Có thể mình thêm mũi số 13 trong cái đồng hồ chúng ta hôm nay đây.
Anyway, the reason that we have chosen the title of this sermon is very significant. And by the time I get done with this sermon, you're going to see something very, very special about 13.
Và tôi chọn cái này rất quan trọng vì cái số 13 là số đặc biệt. Sau chương trình, quý vị hiểu tại sao tôi chọn số 13.
But before I start my sermon, you need to know a little bit about me because unless you know a little bit about me and my lovely wife back in the video room, sound room, maybe you will help understand why I'm talking to you.
So I'm trước hết tôi xin giới thiệu tôi, thì khi mà tôi quý vị biết tôi từ đâu và lĩnh vực nào thì quý vị hiểu cái bài giảng mà tôi sẽ nêu ra sáng hôm nay.
So first of all, I just want to show you a slide of my family and let you know of my children, they're all married. My son on the right side just got married this summer, and everyone else is married also.
Trước hết là tôi xin giới thiệu đây là hình ảnh của đại của gia đình chúng tôi, là con gái người nào cũng lập gia đình hết, mà con trai của tôi bên phải đây là cũng mới lập gia đình mùa hè vừa qua.
Now this isn't just a time to brag on my family.
Ở đây không phải là chúng tôi muốn đề cao gia đình của tôi đây.
I'm showing you this for a very special reason.
Tôi chia sẻ với quý vị, tôi có mục đích ở đây đây.
You see, when Rosa, my wife and I got married, we made a very special commitment.
Khi mà vợ tôi là Rosa, khi mà lập gia đình, chúng tôi có những nguyện ước sau đây.
We made the choice to educate and train and raise our children in the nurture and the fear of the Lord.
Và chúng tôi quyết định làm sao mà con cái trưởng thành trong đạo và có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời.
My wife made another very important decision in our life. She says, "I'm going to stay home and take care of our children when they're young."
Và vợ tôi cũng quyết định rằng là quyết định là mình sẽ ở nhà và hướng dẫn nuôi dưỡng con cái của chúng tôi khi mà còn trẻ.
And I wasn't so sure that was a good idea because my bills kept stacking up.
Tôi không biết cái quyết định của vợ tôi đúng hay không, nhưng mà tôi thấy quý vị mà cái tiền mà tôi phải trả hàng tháng nó càng ngày càng gia tăng, cho nên tôi cũng ngại về điều đó.
Surely you can go find a place to work.
Chắc chắn vợ tôi có thể mà đi tìm một việc nào mà làm phải không?
She says, "Nope, if we get used to two salaries, I'll probably end up working and I won't stay home with the children."
Và quý vị, nếu mà hai người mình đi làm hết rồi làm sao mà có nuôi con được, thì cũng quyết định phải tiết kiệm để có thể mà nuôi con cái.
Now please if you folks are both working, please, this is not an indictment on anyone else. This is just a decision that we made.
Nếu mà hai vợ chồng mà đã đi làm rồi đó, đừng có nghĩ là cái lời nói tôi đây là giúp đỡ quyết định làm sao mà bỏ việc làm để nuôi con, nhưng mà đây là cái nêu ra những gì quan trọng mà tôi thấy trong cái cuộc sống người Cơ Đốc.
And as the years went by, it was never really easy to pay the bills. It was never really easy to make ends meet. But somehow, God always blessed.
Nhiều năm trôi qua, chắc chắn là vợ chồng chúng tôi gặp sự khó khăn để trả những tiền chi phí hàng tháng. Nhưng mà theo tôi ngó lại, thì Chúa cũng ban phước chúng tôi cũng đầy đủ.
One by one, I saw my children accept Jesus as their best friend.
Và rất mừng tôi thấy con của tôi lần lượt thấy rằng chấp nhận Đức Giêsu là người bạn thân trong đời sống của nó.
And that was an absolute miracle as far as I was concerned.
Đối với tôi đó là một cái sự phép lạ vì một người cha lúc nào cũng khao khát thấy một người con tiếp nhận Chúa.
I remember one of my sons one time, he says, "Dad, I just have to go down to the school down the street. It's free and they have a sports program. I could be famous."
Ồ, tôi có một đứa con trai nó nói chung với tôi rằng, nói cha cho con đi cái trường mà trường công sát đó vì nó có chương trình thể thao rất hay và cũng muốn gia nhập vào cái trường đó.
I remember the text in Deuteronomy that we read. It says, "Teach your children when they get up, all through the day, when they go to bed. There's never a time we cannot take care of our children."
Và tôi nhớ lại câu kinh thánh ở trong sách Phục Truyền Lục Lệ Ký đề cập rằng mình hãy nuôi dưỡng con cái chúng ta từ nhỏ, biết cách mà đứng dậy, biết cách sống, biết cách tự lo, để khi nào mà nó biết cách tự lo thì cha mẹ sẽ không lo lắng nữa.
And the youngest boy, which is the second one over. Let's see. No, he's the one in the far, your far left.
Và nếu quý vị thấy đứa con của tôi là đứa con thứ nhì, là bên tay trái, lúc bên trái của quý vị đó.
I remember distinctly His older brother on the far right was praying for him. Lord, please help him to be a Christian.
Và đứa con trai kia tiếp tục cầu nguyện cho đứa con đó để làm sao mà trở thành một người Cơ Đốc.
And when he was about a seventh grader, he actually started opening the Desire of Ages book and the Bible and having his own personal devotions.
Lúc mà bà học lớp 7 rồi, bắt đầu lật cuốn sách Hy vọng muôn đời của sách bà Ellen G. White, bắt đầu đọc để làm sao tìm được lời của Chúa dạy.
And so I give the praise and the glory to God today for my family. I'm so thankful.
Cảm tạ Chúa, tôi ca ngợi danh Chúa, Ngài đã ban phước cho tôi được gia đình này.
Every one of them is active in their churches today. They lead songs. They one of them is the church of the conference treasurer. Two of them just finished medical school at Loma Linda finished the first year, and so I'm just thankful to God.
Mỗi người con đã theo Chúa và trong phạm vi của mình đã giúp đỡ nhiều thánh mỗi nơi. Chẳng hạn là có một người con đã làm thủ quỹ cho một cái địa hạt và hai người con kia mới ra trường y khoa.
So as I tell a story today, it's all wrapped around how to take care of our precious children.
Tôi chia sẻ với quý vị làm sao mà chúng ta có thể mà nuôi dưỡng và chăm sóc con cái của mình.
I want to tell you a short story.
Tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện ngắn.
There was a man named John Hatfield who lived back in the 1700s.
Có một người tên là ông John Hatfield sống vào thập niên 1770.
And he was in jail.
Và anh đã ở trong tù.
He had been in jail because he was caught sleeping, they said, on guard duty for King William and Queen Mary.
Và ông đã bắt vô tù vì khi mà ông đã canh gác trong đêm nọ, anh đã ngủ ở trong cái thời mà ông vua chúa của ông vua King
King William.
King ông King William và bà hậu Mary.
That's right. And so he says, I wasn't sleeping. I can prove it.
Ông nói là tôi không có ngủ, tôi có thể mà dẫn chứng nhận được.
He said, I heard the clock strike. It was midnight when they caught him, but he said, I heard the clock and it struck actually 13 times that night.
Và khi mà đêm đó tôi nghe cái đồng hồ nó đánh vào cái lúc mà 13 cái nhịp đánh lặng thì tôi rất ngạc nhiên.
He said, if I could find anybody else that heard that sound, it would prove that I was awake too.
Và nếu mà tôi tìm được người nào mà nghe cái đồng hồ mà đập 13 tiếng thì chứng minh là tôi không có ngủ đêm đó.
And fortunately they actually found some other people that heard the sound of 13 times.
Và tối hôm đó có tìm được người khác cũng nghe giống như ông đã nghe đêm đó.
And so they quickly found someone, they rode to the rescue and they told the judge and he was set free.
Và sau đó tới tòa án và kêu gọi làm sao mà có thể thả ông John Hatfield.
Yes, John Hatfield was set free.
Và ông đã được thả ra trong ngày
and
đó.
He felt great. He was set free by his friends and his the people that loved him.
Ông được thả ra là vì có những người bạn và những người làm chứng cho ông.
You see, it's like a race. It's a race just like that gentleman got on the horse and he rode to see the judge to save John. It's a race to save our children.
Đó là một đoạn đường chạy rất mau khi mà muốn cứu ông John. Đó, chúng ta cũng ngày hôm nay chúng ta chạy làm sao chúng ta cứu con cái của chúng ta.
So whoever gets there first usually wins the minds and hearts of our children. And so we need to work together as a church and a home and a school.
Ai mà đến đó trước thì sẽ cứu được những người con cái của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải làm việc cùng với trường học, nhà thờ và gia đình để chúng ta cứu con cái của mình.
And we're racing against the popular media. Look at the pictures.
Và chúng ta chạy theo và chúng ta càng phải chạy làm sao mà vượt thắng những gì mà đã bị ảnh hưởng ở trong trần thế này.
All the things our young people can find to listen to and to watch and the internet and all those things.
Những người trẻ ngày hôm nay rất mê ở trong mạng lưới điện toán đây.
But we have to remember, children are very, very important.
Thưa ông bà chị em, con trẻ là điều rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.
We cannot afford to allow our children to be taken over by the enemy of souls.
Chúng ta không có thể nào mà để cho con của mình bị Satan hay là chiếm đoạt.
And so if we look in the Bible and you might want to use your pens to write these because we're going to quickly go through some of these reasons why children are so important.
Mong rằng quý vị lấy viết và giấy viết xuống những đoạn kinh thánh này rất quan trọng mà sáng hôm nay tôi không có dịp đọc để quý vị về nhà đọc để giúp đỡ cho con của mình.
And if I go too fast, I'm going to leave a copy of this with Pastor and he can share with
you. Mà nếu quý vị không nghe kịp, quý vị có thể nhận cái tờ giấy đó sau đó.
Children are a gift of God.
Trước hết là quý vị biết rằng con của mình đó là món quà từ Đức Chúa Trời.
We adults are blessed by our children.
Và con của mình, chúng ta được ơn phước vì chúng ta có những người con cái.
The Bible says children are a desirable thing.
Con cái là những điều mà ao ước của những cha mẹ mà muốn.
And we have a duty to train our children.
Và chúng ta có nhiệm vụ là chúng ta huấn luyện cho con mình.
Obedience is important.
Cho nên điều thứ hai là chúng ta là biết rằng người con cần phải dạy để biết vâng lời.
We are taught to protect and care for our children.
Và chúng ta được dạy rằng làm sao mà chúng ta dạy để giúp đỡ, chăm gìn và gìn giữ nó.
God wants us to be friends with our children, have a relationship.
Chúa muốn chúng ta làm sao mà có một cái sự liên hệ chặt chẽ với con cái.
And of course to discipline our children.
Và dĩ nhiên ở trong đó chúng ta biết cách mà uốn nắn chứ không phải là chỉ một người bạn thân thích.
And of all of humanity, God loves the personality of children the best, I think.
Và thưa bạn chị em, Chúa rất thương những tánh tình non nớt của người con trẻ.
Many of us adults who came to church were probably brought here at one point by our children.
Thưa bà chị em, có thể rằng có những người cha mẹ đến nhà thờ này vì con cái của mình hướng dẫn con mình tới.
So the Bible tells us when's a good time to train our children.
Và như vậy là lúc nào chúng ta nên huấn luyện con cái của mình.
We won't read the text again, but it was in Deuteronomy 6.
Ở trong trong Phục Truyền Lục Lệ Ký đoạn 6 viết rõ điều này.
We want to surround our children with the ways and the word of God.
Chúng ta muốn làm sao mà giúp đỡ trong cái hoàn cảnh biết được lời của Chúa.
Now, when I talk about schools, some of you might think that I am putting down our public schools.
Ở khi mà tôi nói về vấn đề trường học của trường đạo đó, thì quý vị có thể nghĩ rằng là tôi có thể mà hạ thấp cái trường công.
I want to assure you that I respect my public school teachers very much.
Thưa bà chị em, tôi rất tôn trọng những cái thầy cô ở trường công.
But they are very limited on how they can reach hearts and minds. They cannot, they're not allowed to bring in spiritual ideas.
Nhưng mà họ bị giới hạn không được chia sẻ về niềm tin của họ về Chúa cho các trẻ con.
So, whenever I go to my school every day and I walk up and down the halls and I hear my students singing and praying and learning their Bible verses, I am just thrilled to God.
Mỗi ngày mà tôi đi tới trường á, mà tôi đi bộ đi ngang qua lại những lớp học mà nghe thấy những đứa trẻ ca hát rồi làm chứng rồi chia sẻ lời Chúa, lòng tôi rất vui mừng mà ca tụng danh Chúa.
And probably the most important aspect of training our children, of course, is families praying together.
Và điều quan trọng mà tôi thấy rằng á, làm sao dạy cho con em của mình biết cách cầu nguyện ở trong gia đình.
The Bible is the center of instruction.
Kinh Thánh là trọng tâm để hướng dẫn cho đứa trẻ.
We're in a race, and they actually did a research to see what happens in this race with children.
Và ngày hôm nay chúng ta hiểu về vấn đề mà cái cuộc chạy để chiếm đoạt cái tư tưởng của người trẻ và có sự nghiên cứu mà tôi xin chia sẻ cho quý vị đây.
What is the statistical probability that our children will accept Christ? The researchers wanted to know.
Thống kê, người ta nghiên cứu thống kê thì muốn đặt câu hỏi là ở bao nhiêu phần trăm mà đứa con có thể mà chấp nhận Chúa.
Now this research was done at Protestant churches across America.
Ở đây họ nghiên cứu về cái thống kê này tất cả những hội thánh mà theo Chúa.
The gentleman's name Mr. Barna found that 32% of children between the ages of 5 and 13, Mr. Barna.
Barna ở trong cái nghiên cứu thống kê của Barna đã nghiên cứu 32% đứa trẻ từ 5 tuổi tới 13 tuổi.
But when they got to be after 13, the ages of 14 to 18, it went from 32% down to merely 4%.
Và khi mà lên tới tuổi 14 cho tới tuổi 18, thì cái số người mà một đứa trẻ mà tiếp nhận Chúa nó xuống còn có 4%.
So it happens by 13.
Cho nên xảy ra vừa lúc năm 13 tuổi.
What a child believes by the time they're 13, they will usually die believing.
Thường thường ở đứa trẻ nào mà nó tin tưởng cái gì tới tuổi 13 thì nó chết sống về những cái tư tưởng mà nó có.
Now I know we spend a lot of money as a church on evangelism for adults.
Chúng ta biết rằng các hội thánh đã dành rất nhiều thời giờ và tiền bạc truyền giáo cho những người lớn tuổi.
So what happens when you get to be an adult? Does that percentage go up a lot?
Quý vị thấy những người lớn tuổi mà gia nhập vào hội thánh cái số phần trăm nó có lên nhiều hay không?
Mr. Barna found that it went up 2 percentage points.
Và ông đã nghiên cứu là chỉ gia tăng chỉ 2% mà thôi.
Only 6% of adults change.
Chỉ có 6% những người lớn mà thay đổi cái tín ngưỡng của mình.
So if Jesus Christ is not already the children's best friend by the time they leave junior high school, the chances are very slim that they will become Christians.
Nếu mà đó đứa trẻ mà không chấp nhận Chúa đó vào cái tuổi mà lớp 6 lớp 7 đó thì sau đó nó không chấp nhận Chúa nữa.
So we need to be asking each other how your children are doing spiritually. We need to encourage each other.
Câu hỏi sáng nay là quý vị có bao giờ đặt câu hỏi cho con cái của mình là đời sống tâm linh của nó phát triển như thế nào?
What can parents do?
Cha mẹ có thể là cần phải làm gì?
Proverbs 22 verse 6.
Ở trong sách Châm ngôn đoạn 26 câu số 6.
Train up a child in the way he should go.
Và huấn luyện con mình con đường đi nó phải đi.
When he is old, he will not depart from it.
Khi lớn rồi nó sẽ không lìa bỏ nó.
You see, Solomon knew this thousands of years before Mr. Barna came along.
Ông Solomon biết điều này hơn cả ngàn năm trước khi mà ông Barna đã khám phá thống kê này.
Let's go through a couple of points very quickly on how we help children build this strong foundation.
Hãy đi liệt kê vài một cái điểm rất quan trọng để cho có thể nói một cái vững chắc trong niềm tin.
Number one, the Bible is the source of all wisdom.
Trước hết là Kinh Thánh là nền tảng của tất cả sự khôn ngoan.
I'm thankful for San Gabriel Academy that teaches our children that the Bible is that standard of faith.
Và tôi rất mừng là trường San Gabriel, trường đại trung tiểu học San Gabriel đã chấp nhận cuốn Kinh Thánh này là nền tảng ở trong cuộc học hóa.
Number two, we want our children to be children of the Word, to know their Bibles.
Thứ nhất là chúng tôi muốn con trẻ hiểu về lời của Chúa, biết rõ ràng.
And we want them to be able to apply the Bible knowledge.
Và muốn đọc được Kinh Thánh và muốn hiểu và áp dụng trong cuộc sống.
To have a burning desire to obey God.
Và trong lòng sốt sắng để vâng lời Đức Chúa Trời.
And then we can encourage our children to reach the highest goals, the highest dreams.
Và lúc nào chúng tôi cũng khuyến khích làm sao những con trẻ làm sao đặt mục tiêu cao để cố gắng đạt được cái mục tiêu đó.
We want our children to be spiritual champions.
Chúng tôi muốn là con cái của chúng ta là thành công trong lĩnh vực về học hành.
Instead of having Spider-Man and Batman and all the other
thay vì có những phim một quả mà những phim không có sự thật.
To be the children's heroes, we want them to be people like Joseph and so on.
Và chú trọng vào những các thánh nhân trong Kinh Thánh để họ bắt chước và noi theo.
And when we all work together with the home, the church and the school, we find our children loving the Bible heroes.
Và khi mà chúng tôi chia sẻ trong trường trung tiểu học của chúng tôi thì thấy những con trẻ lớn lên nó rất thích những cái câu chuyện trong Thánh và nó đặt cái đó là mục tiêu của đời sống đó.
We teach our children that they have powers like the Creator, power to think and to choose.
Và chúng tôi đã dạy cho các em là nó có cái quyền lực có thể quyết định và lựa chọn trong cuộc sống.
We train our children they're not to reflect other people's thought, but they're to be thinkers.
Chúng tôi không muốn đứa trẻ mà nó học bắt chước những người khác, nhưng mà muốn trở thành là cái đầu óc nó có thể suy nghĩ rất cao siêu mà Chúa đã tạo dựng cái tâm trí của nó.
We teach them that higher than the highest human thought can reach is God's ideal.
Chúng tôi dạy nó suy nghĩ cao hơn những gì tư tưởng mà trường đại học, tiểu học của những người trường khác dạy, để cho nó những gì mà nó cao siêu mà Đức Chúa Trời đã cho trẻ em có sự khôn ngoan đó.
They're given a goal, it's like a path to walk down.
Chúng ta đặt cái mục đích mà có thể nó tự bước vào.
Everything that's good and pure and noble and holy, we say go for it.
Và tất cả những gì điều tốt, điều lành, nó cần phải bước vào cái đoạn đường đó.
Now, maybe some of you have grown children here.
Chắc là quý vị có những đứa con em đã lớn tuổi.
And that's okay because you might have grandchildren.
Và tôi không sao, quý vị có thể mà có cháu mà quý vị có thể hướng dẫn.
I had a lady come up to me shortly, just a few short period back.
Tôi có một người bà kia đã đến gặp tôi trong một thời gian ngắn đây.
She was at a church near here.
Cô đã trông ở một nhà thờ gần đây.
She had tears running down her cheeks.
Cô đã khóc lóc vì cô có một tâm tình.
She said, I took many shortcuts when my children were little.
Và tôi trước khi mà tôi nuôi con của tôi muốn chọn đường ngắn và đường dễ dàng khi mà nuôi dưỡng con của tôi.
And my children now, my girls are grown and they don't love the Lord, they don't ever come to church.
Và đứa con, mấy đứa con của tôi nó lớn tuổi rồi, bây giờ nó không còn thương Chúa nữa và nó không bước chân tới nhà thờ nữa, lòng tôi buồn vô cùng.
So if that is the case, maybe in your life or you know somebody like that, there's a Bible verse for you.
Nếu mà quý vị trong hoàn cảnh đó, hoặc là có biết người khác mà trong hoàn cảnh đó, thì có câu Kinh Thánh dành cho quý vị đây.
Ephesians 5:16.
Ở trong sách Ephesians đoạn 5 câu số 16.
God says, redeem the time to make up for lost time.
Chúng ta hãy trở lại cái thì giờ chúng ta đã mất mát.
And also in Colossians 4:5.
Và trong Colossae đoạn 4 câu số 5.
It says, walk in wisdom, redeeming the time.
Hãy đi trong sự khôn ngoan và lấy lại những thời gian mà chúng ta mất khi chúng con còn thở ấu.
So maybe if you're a grandparent, you can help your grandchildren or some other child in the church to receive that value that maybe you weren't able to do yourself.
Có thể quý vị là ông bà nội hay ông bà ngoại, quý vị còn nhớ là còn mình có còn cháu nữa, mình cũng có thể mà giúp đỡ cho cháu mình bước được con đường theo Chúa.
I don't have time to tell you about my own personal experience, but I had to go to public school when I was 15 years old.
Tôi không có thời giờ nói về cuộc đời của tôi, nhưng mà khi 15 tuổi tôi đã phải đi vào trường công.
But I can tell you this, that it was a disaster for me spiritually.
Và tôi có thể nói rằng đó là một điều rất buồn trong cuộc đời của tôi khi mà tôi phải đi vào trường công.
And had it not been for my early training, like in Proverbs says, train up a child, I probably would never have come back to the Lord.
Nếu mà tôi không được uống nắng khi còn trẻ trước khi tôi vào trường công đó, thì chắc chắn là ngày hôm nay tôi không trở lại về Chúa cùng Chúa.
So as I close this little short message today, I want to encourage you.
Khi mà tôi chấm dứt về cái chia sẻ sáng hôm nay, tôi muốn khuyến khích quý vị.
You know, when Jesus comes, which we believe is going to be soon.
Khi mà Chúa đến, chắc chắn là quý vị biết là Chúa sẽ đến một ngày gần đây.
And Adventists have believed this for a long time.
Và những người Cơ Đốc chúng ta, nhất là Cơ Đốc Phục Lâm, đã tin tưởng điều này rất lâu rồi.
But when he comes, he's just going to ask us one question only.
Nhưng mà khi Ngài đến đây, Ngài đặt câu hỏi và hỏi chúng ta chỉ một câu mà thôi.
And that question is found in Jeremiah 13 verse 20.
Và câu đó quý vị biết đâu không? Ở trong sách Jeremy đoạn 13 câu số 20.
And he says, I can just imagine myself standing there when Jesus comes. Tôi
có thể tưởng tượng khi tôi đứng đó mà khi mà thấy Đức Chúa Giêsu đến trong các tầng mây.
And he says, look around, lift up your eyes, look around.
Chúa nói hãy nhìn lên và ngó xung quanh.
Jesus says, where is your flock, your beautiful flock?
Nói rằng con của các ngươi ở đâu? Con đẹp trai đẹp gái của các ngươi ở đâu?
I gave it to you.
Ta đã cho các ngươi.
I wanted you to take care of it.
Ta muốn các ngươi gìn giữ nó.
Nurture.
Và yêu thương nó.
Where is your flock?
Con là người đâu?
That's the question that Jesus is going to ask me.
Đó là câu hỏi đó mà Chúa sẽ đặt câu hỏi cho tôi đây.
And by God's grace,
bởi sự ân điển của Chúa,
no credit to myself,
không bởi vì việc làm của tôi,
I want to be able to look up and say, they're right here, Lord.
Tôi mong rằng tới ngày đó tôi nói với Chúa Giêsu, đây là các con mà Chúa đã giao cho con đây.
I want to spend eternity with Christ.
Tôi muốn dành hết trọn thời giờ của tôi trên thiên đàng cho Chúa.
And I want my children to enjoy it with me.
Và tôi muốn con của tôi cũng cùng với tôi dành thời giờ đó với Ngài.
So I'm going to invite you to join me right now.
Tôi muốn quý vị cùng với tôi quyết định ngày hôm nay.
If you would like to rededicate yourself to giving your children everything God wants you to give them.
Nếu quý vị thật sự muốn giao phó những cái con cái mà Ngài đã cho quý vị và hy sinh để giúp đỡ tụi nó.
I just would like to invite you to signify that by standing with me right now.
Để chứng minh điều đó, quý vị có thể đứng lên mà muốn nói rằng Chúa ơi, cứu con của con.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe trọn bài giảng này. Hy vọng rằng qua những điều này sẽ giúp ích cho quý vị trong cuộc sống thuộc linh. Nếu có điều chi thắc mắc, xin quý vị liên lạc với chúng tôi tại website www.vietsda.org. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.